ta rủi lắm. Dĩ nhiên là cái bài kể tôi nói ngược ngừng dĩ sắc kiến ngã, kiến ngã à, ngược dĩ sắc kiến ngã. Tôi giảng từ chữ từ tôi biết tôi nói ra nên được nghĩa là nhưng mà không rõ đâu. Ngược này nhĩ sắc kiến ngã ngược nhĩ sắc kiến ngã có cái gì là nhĩ âm thanh cầu ngã, nhĩ âm thanh cầu ngã. Quý vị phải làm những cách này mà hiểu được chuyện đó này, có thể hiểu rõ câu này tức là hiểu thiên kim cang, mà hiểu câu này không rõ thì cái bài kệ này mình không rõ thì thiên cang thế nào rõ đó. Dĩ nè, âm thanh thành cái tắc là cái này, dĩ âm thanh cầu ngã, cầu ngã. Câu thứ ba, thị nhân hành tà đạo, thị nhân hành tà đạo. Thị nè, thị là thấy đó, nhân là người, hành là tà đạo. Thấy không? Câu đó bóc mang kia như là bóc năng kiến như là như là bóc năng kiến như là mặc dầu ở trong đó cái dịch tiết ra rồi đó nhưng mà khó hiểu lắm, không hẳn là vậy cũng đâu đó. Thành ra tôi muốn quý vị các mà hiểu được cái bài đó là kể rất rõ ràng đó. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến như là. Nhớ, nhớ được. Thiệt ra hầu hết người giảng kinh hay là dịch kinh Kim Cang thì cứ nói cái chữ ngã này là chỉ cho Đức Thích Ca. Không phải sai đâu, nhưng mà cái nghĩa đó đều phải xứng với là cái lý Kim Cang. Em, tại vì âm thanh cầu ngã thì ta cũng nói chữ ngã này là Đức Thích Ca, bởi vì Đức Thích Ca đưa nói mà Đức Thích Ca này nói kinh này với thầy tu Bồ Đề đó. Rồi tà đạo thì tức như là cái đạo tà, trên tà đạo kiến đó không thể thấy được Như Lai. Chữ Như Lai này thì cũng nếu mà giảng tầm thường đó, thì người ta cũng nói rằng Như Lai đây là Đức Phật Thích Ca Như Lai đưa nói kinh, nhưng mà sự thật cái lý Kim Cang thì quý vị gặp ra cái chỗ đó là cái chỗ khó đó. Nghĩa là để nếu trên bản này quý vị thấy, nếu chỉ ngược là nếu, chỉ ngược là nếu, nếu có ai trong đời này, đời sau nữa hay là đời trước, nếu mà đem mà dùng mà lấy cái chữ chỉ này là dùng là lấy là đem sắc sắc tức, tức là cái sắc tướng đó, để mà thấy cái chữ ngã này là phải nói là chơn ngã, hay là nói một cách khác á, là ngã đây nó phải dùng cái chữ nó chơn ngã, hay là cái Như Lai tạng tánh chơn ngã. Nếu như ai mà dùng cái sách hay là người ta nói cái chữ ngã là cái đặc tính kim cương cũng có, nhậu chân can cũng có nữa, cái nghĩa cái lý nó mất cao siêu, không có hợp chứ lại kinh chân can không thể được. Nếu như người nào mà còn dùng cái sách để mà thấy cái chân ngã, để mà thấy cái chân ngã, làm sao mà dùng cái sách? Cho nên mình học pháp âm thi tướng, thấy không? Đó, thì mình biết rằng nếu như dùng cái sách là gì? Sắc tướng âm thanh, sắc là thân mình nè, mắt nè, hoặc là thấy ở bên kia Đức Thích Ca Mâu Ni ngày nào đó, ngày đó cái thân của cái thân của ngài là 32 tướng tốt, 80 dễ đẹp, mà mình trong đó là Như Lai á. Nếu mà chỉ là thấy cái hình bên ngoài, ví dụ như đó, Ngài ngồi đó mà mình cho những cái sắc tướng của Ngài đó là Như Lai á, nó được, nó thuộc tướng rồi. Cho nên á, cái chữ ngã này nó phải là chân ngã. Chân ngã tức là gì? Tất nhiên là cái kim cang tánh, cái Như Lai tạng tánh, cái Phật tánh, cái Pháp tánh, ai cũng được. Nhớ là cái đó phải hiểu rồi. Nếu như dùng cái âm thanh tức là tiếng giọng, để mà cầu cái chân ngã này, ngã đó, cầu cái chân ngã này, thì chính đó, những cái người đó, thị nhân là những người đó, thị nhân là những cái người đó đó, hành tà đạo, cũng thấy được. Hành tà đạo là như thế nào? Tức là làm đạo mà không có trực tâm của mình để mà tìm đạo, mà cứ lo đi tìm cái gì âm thanh sắc tướng bên ngoài, không có việc đó. Đó, chính cái người đó thực hành con đường tà rồi, con đường tà tức là đi lạc rồi. Nói đến đây để cái lợi cho quý vị thấy là bất cứ người mới tu, người tu lâu, người theo đạo Phật mới, người theo đạo Phật lâu, hay là bất cứ một theo cái gì, cái tâm nào trong đạo Phật cũng vậy, nghĩa là như thế nào? Theo mật tâm, theo thiên thai tâm, theo thiền tâm, theo tịnh độ tâm, theo pháp tướng tâm, theo duy thức tâm, vân vân đi nữa, chung quy rồi đi tới cái chỗ mà chung quy rồi thì cũng phải vào tìm ở trong này. Chứ còn nếu mà tìm ở bên ngoài không có cái gì bên ngoài hết, dầu cho là một vị tổ thành tổ rồi, thành tổ rồi ngồi đây nè, hay là một vị Bồ Tát thành Bồ Tát rồi ngồi đây nè, mà mình cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy theo cái xác thân, cái thân của Ngài làm tổ thì á, mà tìm á, cuối cùng là nhiều lắm được tiếp phước báo sau này con tiếp phước báo. Còn việc mà giải thoát thì mà minh tâm kiến tánh là mình phải trở lại. Mà tại sao bây giờ mình chưa trở lại mà mình phải lập chùa, lập tiền, phải thờ, phải phượng, phải tỉnh Phật bằng đất, bằng xi măng về mà cho nó nặng, nó mở, nó tốn tiền bởi vậy? Là bởi vì người đời người ta chưa nhận được ông Phật này, ông Phật của mình, mà phải nhờ Phật ở bên ngoài. Rồi nhờ Phật bên ngoài nó không phải một ngày, một giờ, một tháng, một năm đâu, phải luyện, luyện tập đó. Nữa là luyện tập chân nó tuần tuần rồi á, thì lúc bây giờ mới biết rằng tất cả những gì bên ngoài, ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà Ngài mang cái thâm tứ đại cũng vậy nữa, mình không thể mà dựa vào cái thâm tứ đại đó là thật Như Lai, không không, bởi vì cái đó Ngài nói đây là Ngài nói rằng cái thâm tứ đại nó sẽ tan, đã sẽ tàn tiền, sẽ rốt khi mà nó mạng à, kiểu như vậy đó. Rồi để khi nó lợi cho quý Phật tử như thế này, cứ một con đường mà hiểu mà tu không bao giờ lạc, chỉ cái chậm với nhanh thôi. Nếu người nào mà luôn hết thì giờ đi thì nó nhanh, mình giải quyết có thể đời này và đời kế nó xong. Còn giả sử mà nếu mình mà nó đủ thứ ràng buộc, cái nghiệp nó nặng quá đi nữa, nhưng mà cái gốc của mình đã nghĩ như vậy rồi, năm cái lạc vậy. Còn nếu như mà cứ hướng ngoại tìm cầu, thì nhân hàng bà đạo hướng ngoại tìm cầu, thì tôi như tôi vừa thưa với quý vị đó, không phải là vô ích đâu, nhưng mà nó không phải là chính yếu. Nói như vậy có nghĩa là như thế nào? Các đại khác, các người tu những các cái môn như lầu ở trong sách trong sự Phật nói đó, thấy không? Ông A-lam, Ca-lam, ông Quốc Đầu Lam, các cái gì là tu tiên, tu gì đó, họ cũng thành được, hết sức khẳng thành. Nhưng mà cái thằng ở trong cái còn biến dịch sanh tử, nó còn thay đổi đổi thay, nó chưa có tốt ráo. Ờ, chỗ đó, cho nên Thái tử Tất Hạnh đang ngày đi tìm, 5 năm học tu khổ hạnh 6 năm cuối cùng rồi. Ngài nói tất cả những cái giải thích gì ở bên ngoài toàn là gì? Toàn là thật, chưa có giải thoát được. Cho nên Ngài mới ngồi dưới cội Bồ Đề để tìm thiệt ý kháng của Ngài. Mình có đủ hết. Quý vị cứ nhớ, mình cứ nghĩ như thế này nè, mình muốn làm một cái thứ bánh thiệt ngon, không biết cái gì hết á, đang học đủ rồi, được một gì đâu mà ra được thành dẫn được thứ bánh ngon, hay không? Mình muốn học cái bài thiệt thuộc, đầu tiên mình nó đâu có sẵn đâu này, nhưng mà mình cứ rèn luyện đọc tới đọc lui đọc lui đọc tới 5, 7, 9, 10 lần, 100 lần nhất định là cái bài đó sẽ cho nên cái tâm của mình ngon lành lắm, tại là không bị cao dầu thôi à. Cho nên tu là gì? Tu là sửa, là cao dầu. Từ đó không có cái gì hết mà mình không chịu cao dầu cái của mình, mà lúc thì cứ lo cao dầu bên ngoài thôi, chạy đông chạy tay cao dầu. Giả sử khi mình biết chút thích đạo rồi vậy, mình cứ cao dầu bên ngoài vậy nữa thì cao đầu, bởi vì là người ta chưa hiểu có ai trên quả đời này mà khi không cái đến hiểu rằng mình có ông Phật trong này, mình có ông Thánh trong này, mình có ông Sư, có ai mà nói vậy ở đâu, thấy không, ai tin cho nổi. Nhưng mà sự thật đó là sự thật ở trong sự thật, và cũng chính vì cái sự thật đó mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngài mà ứng thân thì hiện ra đời để đại diện cái sự thật của mình. Ngài biết rằng mỗi người chúng ta có khả năng thành Phật, mỗi người chúng ta có khả năng như ngài, nhưng mà tại vì không có nhận cái đó cho nên chạy quanh chạy quẩn chạy đủ thứ hết, rồi cuối cùng thân tàn mái giải lửa, tiếng này qua tiếng kia toàn là cái chuyện phước báo ngũ lậu nhân gian mà thôi. Cho nên là mình chỉ thì kinh chuyên can trí đó, cái gì đó chỉ đó là lý chánh thật à. Cho nên nói là chính những cái đường đó đó là thật hành cái tà nào, không thể nào mà thấy được cái Như Lai tạng tánh, không bao giờ mà thấy được cái chân tánh, không bao giờ thấy được cái chân ngã, không bao giờ thấy được cái gì của mình, gọi là cái bản tánh của mình cũng thấy được nó mà bản tánh Như Lai tạng tánh chân ngã đó là chỉ cho cái lý chân ngã. Còn nói lại lần nữa, chứ đừng có nên nói, nếu nói vậy thì nghe cũng được nè, nghe nó cũng hơi xuôi tai, nhưng mà nó không có đúng với chuyện này nè. Nếu mà dùng cái xác để mình thấy ta, thấy ta là thấy Phật, nên dù là nói vậy đó nha, bởi vì Phật nói mà, trong khi Phật giảng chứ không phải người khác giảng, cho nên nói cái chữ ngã này là Đức Thích Ca Mâu Ni nè, cái ngã của ngài cũng được. Và nếu nói như thế này nè, nếu dùng cái xác để mà thấy ta, nếu mà dùng cái âm thanh để mà cầu ta, thì cái người đó làm tà đạo, không bao giờ thấy được Như Lai. Nếu mới giảng qua phức á, nghe cũng hại lý lắm, hại lý lắm. Nhưng mà xét là việc kỹ một cái lý của cái lý siêu việt á, thì không thể nói cái này ngài chỉ cho ngài đầu, mà chính ngài chỉ cho chân lý, chỉ cho cái Như Lai cảnh tánh hay là cái chân ngã đó. Nếu như ai dùng cái sắc để mà thấy cái chân ngã, tức là thế chân thành. Nếu ai dùng cái âm thanh để mà cầu cho được cái chân ngã, cái chân tánh, cái chân can tánh, thì đó những người đó là làm tà đạo, không bao giờ thấy được cái Như Lai cảnh tánh. Cái Như Lai cảnh tánh tức là cái của mình, mình phải tìm hướng của tìm cầu, đừng có hướng ngoài. Có gì nào có nghi cái gì trong biết, tôi giải thích thêm sao. Còn nếu mà không nghi thì giải thích lắm. Như vậy đó là rõ lắm rồi. Nên nhớ vậy. Thành ra cứ một con đường đó mà mình tu tập, dù có chậm đi nữa nhưng mà chắc chắn. Còn hướng ngoại tìm cầu đó là cái phương tiện thôi, cái phương tiện. Và ví dụ như bây giờ mình hướng dẫn một người bạn, cái người bạn đó người ta mất đi chùa, ta chưa biết gì hết, thì tự nhiên là phải nói là phải làm phước lên Phật của Tâu Phước, phận kinh của Tâu Phước này, đó có Đức Phật nổi trên đó lại Tâu Phước. Cái sự thật ra lạy Đức Phật bên ngoài để mà mình chỉnh đốn lại Đức Phật của mình, nó nhớ gì có gì đâu. Mình mà kêu là hướng lên Đức Phật bên ngoài là để cho Phật sánh mình trong ngày, coi như là nó cũng như là gì đó, nó trở lại một cái sự trang nghiêm vi diệu. Còn nếu không á thì mình cũng đi đây đi đó, nghĩa là nó mất chiếu. Cho nên ngồi thiền cũng vậy, hay là tụng kinh tỳ chú hay là niệm Phật cũng vậy, là để chỉ để trở lại với cái bản tính của mình đó. Cái điểm đó là cái điểm rất là quan trọng, quý vị nên nhớ. Bài kể nói như thế này: nếu dùng cái sắc thấy ta, thì ta nếu có là Như Lai này, mà Như Lai này phải hiểu là Như Lai cảnh tánh nha, chứ không phải là Như Lai đây là Đức Thích Ca Như Lai đâu. Nếu dùng cái tiếng giọng để cầu ta, là cầu cái Như Lai tánh tánh đó, thì cái người ấy thành đạo tà. Đạo tà tức là ngoại đạo, mà ngoại đạo tức là tìm Phật ở ngoài tâm gọi là ngoại đạo. Ngoại là ngoài, đạo là cái chân lý. Tìm Phật mà tìm ở ngoài cái chân lý, tìm ngoài cái tâm của mình, tìm ngoài cái bổn phận chánh của mình, thì gọi đó là ngoại đạo. Không thể nào thấy được Như Lai chắc chắn. Như Lai đây là Như Lai tánh. Khá luận
Văn trên đã nói phi phàm phu ấy mới gọi là phàm phu, bởi vì người mà còn biết mình là phàm phu á thì làm sao mà thoát ngoài hai cái danh từ phàm phu nữa, cho nên phải phi phàm phu thì cái danh từ đó mới có thể mới gọi là phàm phu. Thì cái lý giống như mấy cái trước rồi. Phần này lại dùng khác với phàm phu của Như Lai, của Phật Như Lai là 32 tướng tốt. 32 tướng tốt thì đó là phi 32 tướng tốt, đừng có nghĩ 32 tướng tốt đó thì mới tìm được cái thật sự của 32 tướng tốt. Thì cái tướng mà còn thấy nó đẹp, nó tươi đó thì cái tướng đó chưa đâu, một ngày nào nó sẽ khéo, nó sẽ như là tàn. Cái không á, khó là đã được có hiểu rồi, tại con chưa càng trí rồi thì nhận được có hiểu. Bởi vì mình cứ thích những cái chuyện gì cho nó có, cái chuyện gì không có nó cái nó sao nó coi nó mù mịt quá đi, hoặc nó tưởng tượng quá đi, mình thích cái gì cho nó có đấy, gì cái thích có mà từ bây giờ nó cứ phải chạy theo cái đó thì nó khổ, nó cứ chạy theo hoài thôi mà giờ còn ức cái nỗi giờ còn thích cái đó nữa, chạy mệt quá đi. Do đó hỏi dùng 32 tướng tốt có thể thấy Như Lai được không? Chính vì muốn phá 32 pháp tướng, dạy người không nên trụ tướng Như Lai, dạy người đời không nên trụ tướng Như Lai, tức như là đừng có nghĩ rằng cái tướng mà Đức Phật có 32 tướng đó là Như Lai, không. Cái đó là nhờ quý vị bây giờ tôn, mà nếu như chưa có giải thoát được đó thì những kiếp sau quý vị nên tướng hảo hơn nè. Thế đó tự nhiên là nó cảm ứng một cách nó nhiệm màu lắm. Còn nếu mà quý vị, nhưng mà dù cho cái tướng nó đẹp đến đâu đi nữa, cái tiếng nó hay đến đâu đi nữa thì cũng là sánh gì đó, nằm trong vòng sánh gì đó. Rồi nó sẽ hư, nó sẽ hoại, chứ không phải là không có. Ngành nên nhớ kỹ, không phải là nói như vậy rồi người có, nhưng mà nó sẽ trong thời gian nó tan hoại. Vì thế nên kinh Hoa Nghiêm nói rằng không rõ chân tánh kia người ấy không thấy Phật đó, nó thấy không? Thì cũng mà mình không rõ cái chân tánh của mình nè thì làm sao mà thấy Phật được, bởi vì Phật với chân tánh là một. Bây giờ đâu có thể mình thấy 32 tướng mình gọi là Phật ở đâu. 32 tướng không phải Phật thiệt, mà Phật có cái đó là nhờ cái phước báo đầy đủ. Thì mình cần phải chắc cái phước báo đó là chân tánh là Phật. Hiểu không? Không biết ông cụ thì hiểu không? Không đầu tới bộ thế nào không hiểu thì giơ tay lên cho biết để giải nữa chứ không nên nữa. Hiểu không? Phải hiểu cái này là mau gì phải Phật, nó khỏe lắm, nhận được đó là khỏe lắm. Thì đúng rồi, mà chưa nhận được mà bạn, nếu mà nhận được cái này thì trải qua nếu mà tốt được mấy cái chúng ta đang tìm. Thành ra khi mà nhận chân được cái điểm này, chưa quý Phật tử, cái vấn đề sanh tử, cái vấn đề gì nó nhẹ như nó không có gì đáng ngại. Mà chưa nhận được sợ lắm, là bởi vì sao? Bởi vì cái mạng tham thức của mình là còn quá nặng đó, ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, do đó cho nó nặng lắm. Thành ra phải làm sao? Nếu mà bây giờ nghe chưa rõ quý vị về rồi bạn nhà vị nào đó bàn thờ Phật, đốt một cái hương thơm thầu trước tượng Phật, nghĩ là cái vấn đề này. Rồi nếu mà ở nhà có tượng Phật, cứ ngồi ngay thẳng một cái chỗ nào đó để nghĩ là cái vấn đề này. Dược vị sắc kiến ngã, vị âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo bất an. Bữa nay chưa có thông suốt, ngày nghỉ nữa. Mai chưa thông suốt, một kỳ nữa. Quý vị nghĩ sẽ có một ngày nào đó bừng ngộ. Cứ là tham hướng một cái công việc. Đó là tu. Cứ hướng đầu tiên đó. Cái chuyện bên ngoài mình làm được như là tùy dân bất quyết, bất quyết tùy dân. Nhưng mà chính bây giờ quý vị phải đi thẳng, đừng đi quay bóng nữa. Mà trong khi mà chúng ta đi thẳng, tất nhiên là chúng ta phải cẩn thận cái gì khác nữa. Cái người mà đi thẳng á là dĩ nhiên là tam nghiệp nó phải thanh tịnh,
Nếu mà tâm nghiệp chưa thanh tịnh thì thiên thắng đâu có nổi, không bao giờ nổi.
Okay.
Tức là tánh, tức tánh mà tìm cầu mới có thấy Như Lai. Thì cái câu thắng là duy nội quán phản chiếu, tức là chỉ có quán sát ở bên trong mà phản chiếu lại á, tức tánh mà tìm cầu, tức cái tánh của mình mà tìm cầu thì mới thấy được Như Lai. Quá rõ cái câu này, giúp cho mình quá rõ được cái gì. Cái gì mình đọc là đọc phải nghiền ngẫm, đọc phải nghiền ngẫm, giống như tiền này. Thì cái giờ quý vị nghiền ngẫm là tiền, giống như vậy đó. Và cái giờ đó mình không có nghĩ gì tạp loạn ở ngoài, chứ không phải là thiền mà ngầu đó là nhắm mắt là ngủ lên ngủ xuống, không phải vậy đâu. Thiền là nghiền ngẫm nè, cái câu này Phật nói như vậy. Mà nếu chưa hỏi là mang tháo càng tới thì tiền tiếp tục hỏi liền. Cái này giờ của mình mệt quá đi, nhờ Vinh giảng được một chút. Nếu Vinh nó mà Vinh giảng không được á thì lên trên các cái bậc trên nhất định. Mà giảng chưa được thì mình cũng phải làm sao, nghĩa là phải làm sao cho nó ra. Và quý vị mà hiểu được, mở được một gút rồi á thì sau gút, 12 gút, 18 gút, lục căn lục tức lục trần quý vị mở được. Một gút chưa mở thì không tài gì mở. Cho nên thường thường nghe đạo hay là học hiểu, mình đừng có đến trường mà cứ là nhập hồn nhĩ rồi xuất hồn khẩu, phải không? Nghe vào tai rồi về nói thì nghe cũng nghe được, nhưng mà không hiểu. Cái hiểu nó không thành, bởi vì cái hiểu đó nó thâm nhập ở trong lý tánh, và thâm nhập lý tánh đó mới của quý muôn đời của mình. Không có cái của quý thật là của quý đó. Của quý đó nghĩa là người ta so sánh còn ngang với Phật, ngang với Bồ Tát, ngang với trời. Cũng cái con người, nhưng mà cái con người người ta riêng tương tính người ta có rồi, thấy không? Cũng con người nhưng mà chưa có gì của bạn, nghĩa là yếu đuối ốm ho mệt mỏi. Còn những túng người đó nhưng mà tâm hồn người ta nó quá đi, nghĩa là vì vậy cho nên người ta có đánh giá đó là một vị Bồ Tát hay là một vị gì đó, là theo nhân từ đến ngoài. Mỗi câu gì mà nó hay lắm á, khi mà nghe giảng mà quý vị thấy nó hay á, quý vị ghi cái chỗ đó. Bởi vì bây giờ mình không có đủ thời giờ để mình nghĩ xét về, chỉ có một mình mà nhất là quý vị ngủ một giấc rồi, ha, ngủ một giấc rồi cỡ chừng 4-5 giờ dậy, thức dậy xúc miệng rửa mặt đàng hoàng, đem cái công đó ra nghiệp lắm. Mà khi quý vị bừng ngộ rồi thì ta nói rằng, nghĩa là nhảy giọt ra đó, nghĩa là đồng đức khi mà ngộ được. Rồi nhiều khi quý vị ngầu cười một mình chưa làm gì đó, ở ngoài người ta dỡ cửa sổ lên rồi người ta nghe không cùng nữa. Nó ngộ lắm. Khi mà hiểu được cái đoạn đó Phật nói hay là cái đoạn kinh đó rồi, cái đó nó cũng là nó thâm nhập cái trạng thái trí huệ nó như thế. Còn mà mình chỉ nghe là nghe qua thì giảng nghe thì cũng được đó, rồi về rồi bỏ rồi, rồi thành cái nhiều mốt thì cũng được. Mà mình cái nhiều mốt thì cũng được thì làm sao mà tự chủ được? Mình phải tự chủ chứ, mình phải biết nó như thế nào thế nào. Tu là để chúng ta tới cái chỗ tự chủ, mà mình không có tự chủ được. Để cho cái gì hoàn cảnh bên ngoài nó làm chủ, nghiệp lực nó làm chủ, và tất cả cái gì nó làm chủ là mình không có cho mình bị động đâu. Mình chưa là bị mất tự do rồi đó, là mình phải làm chủ. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn, cái gì nên đi, cái gì không nên đi, mình phải làm chủ. Vâng. Cái sóng đó, quý vị thấy sóng ở dưới biển đó, thấy không? Còn cái ngã đó, ví dụ như cái tướng của nước đây, thấy không? Còn nãy nói gì? Chân ngã cũng như là cái tánh ướt của nước đó, thấy không? Cái tánh ướt của nước, cái tướng của nước, cái sóng của nước, ba nhưng mà nó có một đó nha. Bởi vì cái lúc nó mê á, khi mê thì người ta nói chúng ta này không như sóng mà. Hết lượng này qua lượng kia, nó kêu là tầm luân khổ ái, thấy không? Rồi cái tướng của nước, tức là cái ngã trong người lớn, người nhỏ, người nghĩa là 70 kg, người 80 kg, người thì tao, cái đó kêu là cái tướng. Còn cái đặc tính của nước, tức là cái tánh nước của nước á, nó giống như chân ngã. Khi nó bị trong, khi nó bị đục, nhưng mà không bao giờ nó mất cái tánh nước của nước, quý vị đã nhớ. Bỏ phẩm vô xanh vàng đỏ trắng là bỏ mực vô đen thôi, nhưng mà tánh ương mà mình mất. Bây giờ phải làm lại, nó khổ nổi vậy. Nếu mà mình chỉ thiệt ở trong con người mình, nó chỉ có một chút bụi, cái bụi trần, vô trong những nước này, mình lặp nó lẹ.
cái này khổ quá, cái nước của mình nhiều cái là mực xả nó đen thui nè.
Thầy nó còn nói thì còn đau cao hết, nói là rồi còn nói còn tu hết, nói là dẹp phiền não nổ lên hàng giờ. Cái phiền não nổ lên rất dễ mà từ bi nổ lên rất khó. Nói gì nghĩ một cái chuyện gì mà nó tới một cái là phiền não nổ liền, mà từ bi rất khó, là mình thấy mình yếu quá, yếu quá. Chứ thường thường nếu mà con người mà có một cái gì trong lúc này rồi á, thấy không, dầu là cái chuyện nó động trời đấy nữa, tổng này là người ta gọi động trời đó, nhưng mà cái gì đó là trái lòng từ bi, trái lòng cho đến nỗi những cái người đó họ giết mình, họ muốn giết mình mà vẫn tự nhiên, bởi vì giết mình là họ giúp cho mình khỏi còn mang cái xác thân khổ luyện này nữa. Chứ không được á, người thường không được, ta nghe nói trầm nhẹ vô kia là nó đủ kiểu để mà chậm đóng chết thôi. Nó khổ, mình coi lại thử cái tin nước của mình là coi thứ cỡ nào, nó trong nó đục sợ mực xả đầy, không thấy cá lậu cũng không thấy cái gì trong sợ là sợ là chưa là hắc nghiệp vô minh, danh từ trong đời chưa là hắc nghiệp. Cho nên chính giảng đạo thuyết pháp lập chùa lập chuyện mà chúng sanh tu không tiến á, chính là những gì biết đạo người ta thương không nên chút nào biết đạo. Ai cũng muốn nó phóng dòng mặt, ai cũng muốn giải thoát, nhưng mà cái nghiệp nó kéo, nó kéo cho đến đổ mình, nó bị tất cao những cái chuyện người khác nghiệp thêm nữa. Cho nên những cái việc người ta biết đạo, ta hiểu đạo, càng trải lòng thương từ bi là thương. Nó trong mà không phải dễ đâu, họ lắm. Chứ nếu dễ là thành hết rồi, chỗ đồng nào thì hết Phật, chỗ đồng nào hết. Khó mà không dễ đâu. Nếu mà tu dễ thành Phật, thì tu là cái đại để còn chơi chỗ đồng nào hết. Là, cho nên thành một vị Phật quý lắm. Thiên nhân với đạo sư tứ ra với từ phụ đó, quý lắm. Ba chìm bảy nổ sáu lên đinh. Có khi mình là ba chìm bảy nổ 100 cái lên đinh. Không phải là sáu lên đinh đâu. Quý lắm. Cho nên nhiều khi có nhiều người hồi xưa có nhiều chị tỳ kheo á, thấy tu xong khó quá mà thân thì bất tịnh hoặc cứ đề và chuyện nở chuyện kia không có tiến được, có nhiều ông buồn mà rủ nhau cho công ty ra tự tử, tự tử cái gì làm vậy đó. Rồi Đức Phật nó mới rửa cái vấn đề mà vô thường khổ không vô ngã, đó là cái cảnh đời phải giảng phải biết, còn tu là phải lựa lập theo cái nghiệp của mình. Nên quý vị học đạo một thời gian, chuyên tâm học đạo và tu niệm theo cái sự học đó, quý vị sẽ thấy như vậy. Thế không có thấy nhiều cũng thấy ít, không thấy làm mà nói chuyện không thấy đâu, mà là tại vì mà phải tìm cho nó đúng, mình lao cho nó đúng với cái gương của mình đó. Thở nào gương ta cũng lao gương mà không lao cái gương sao đâu không à, ở sau cái sau đó, cái sau đó mắt thấy gì đâu chứ sao đó. Và cái gương là chúng ta trước thì là cho nó sáng để mà thấy cái hình như vậy. Ngày nào cũng luôn luôn cơ ơn xong lo lắm. Mà lo xong nó càng ngày nó lại càng nó có thấy cái gì nữa. Và bởi vì nó phải là gương. Xứng tánh tác Phật sự, không chịu xứng tánh tác Phật sự mà cứ xứng hà tác Phật sự thì làm sao mà vô Phật sự được. Đó, cái chuyện nó quá dễ hiểu mà. Rồi nha. Bây giờ mình giảng nghĩa thêm, đây là nói thêm trong cái gì nào mà trên hiểu thì chúng này hiểu. Đức Phật nói tôi Bồ Đề, ý ông nghĩ như thế nào? Có thể dùng 32 tướng quán Như Lai không? Tu Bồ Đề chưa thấu cái ý kia. Cho nên Ngài mà nói đúng vậy, đúng vậy đó. Nghĩ rằng muốn quán pháp Như Lai sẽ không ra ngoài 32 tướng này. Thế nên Ngài đáp đúng vậy, đúng vậy. Đức Phật nghe thế mới hướng về Tu Bồ Đề nói, Ngài cũng Tu Bồ Đề, chuyển luân thánh vương cũng có đủ 32 sắc tướng sắc không? Nếu có thể dùng 32 tướng quán Như Lai thì chuyển luân thánh vương đâu không phải là Như Lai ư? Thì chuyển luân thánh vương cũng là Như Lai sao? Đó. Tôi Bồ Đề theo tiếng ấy thưa rằng, bạch Thế Tôn, con đã hiểu đạo lý mà từ phụ đã nói, không nên dùng 32 tướng mà quán Như Lai. Thời gian ấy Phật Như Lai chỉ bài kệ ly tướng, để chỉ vậy đó, ly tướng rất là ly cái ngã tướng, ly cái 32 tướng quá rõ hơn, là pháp thân bình đẳng đồng hư không, cái pháp thân bình đẳng đồng hư không,
linh giác toàn trơn diệu thể tạm tịch. Mấy cái danh từ này nó cao siêu lắm, dịch không nổi. Mấy cái danh từ này chỉ hiểu thôi, đọc rồi đem ra mà than thì mà hiểu chứ dịch không nổi. Linh giác toàn trơn, nói với cái linh giác của mình là tức là chân thế, chân chân tánh đó là nó toàn trơn đó. Diệu thể tạm tịch, cái thể diệt màu của nó vắng mà nó soi mà nó vắng, nghĩa là nó không thể nào mà đem ra cái lời mình diễn tả được. Cái chân thánh không thể nào diễn tả được, nói đây nói là chỉ một phần trăm chứ không có thể nào diễn tả được. Cái đó là ví dụ thánh thế về nghiệm, nghiệm lại, nghiệm cho thật kỹ coi chư Phật nói như thế nào rồi. Cái gì chưa biết quý vị phải hỏi, bất tri tắc vấn, bất năng tắc học. Trước hết mình hỏi những người bạn đạo mình trước, nếu mà những người bạn đạo không đó thì vô chùa hỏi quý vị tăng ni trước, bởi vì quý vị tăng ni ngày nào cũng học, đêm nào cũng học, coi chữ học có thấu suốt được chưa. Nếu mà chưa được thì lên bậc trên, không thể nào bỏ qua những cái đoạn Phật dạy, những cái đoạn kinh. Và có như vậy đó là mỗi ngày quý vị hiểu được như vậy là quý vị tự làm chủ. Mà nếu mà khơi khơi chưa hiểu được như vậy đó thì làm sao mình làm chủ được. Mà một ngày mình ra đi, một ngày mình bỏ cái xác thân này mà mình không làm chủ mình thì hỏi làm sao. Đó, cái điểm đó đó. Như là tu nên liễu ngộ đắc đạo được là cái chỗ đó. Và bây giờ mình thấy gia công tấn hành, thấy gia công tấn hành mỗi ngày hàng mỗi tuần, làm cái gì làm gì thì giờ trở lo cho mình. Đừng có nên mà cứ lo bên ngoài hết, là chính mình bỏ quên là mình cô phụ cái chân thánh của mình, cô phụ ông Phật của mình. Mình có ông Phật mang theo mỗi ngày mà không chịu tìm, không chịu khai thác để đi khai thác gì đó. Cho nên người ta cái câu mà ta nói cái câu mà từ từ cái câu nó cũng là dí cho cái chuyện đó đó, mà tại không giải ra thôi. Học trong nhà không đúng, không thờ, cứ thờ chúng ta vậy được. Cái nghĩa cũng có cái nghĩa đem dụ cho cha mẹ trong nhà không nên lo, mà cứ lo chạy lông chạy tay cũng. Nhưng mà sự thật chính với cái câu đó là để đi ra mình giải đó. Học trong nhà thờ Phật mà thế nào, mà muốn thờ Phật trong mình thờ là mình thấy sao?
Từ bi, trang nghiêm, thị xã, thương xót, thanh tịnh.
Đó, đó, đó là thờ, mà trong nhà mình không thờ. Cứ lo đi ngoài tùm lum ta la rồi tiếng mình là không không hả? Tu như vậy tất nhiên là bỏ gốc mà nhảy theo ngọn, thì con này nó cũng đơn của mình. Cho nên là quý vị Phật tử nên nhớ, khi hiểu được đạo không phải giảng cái chữ này ai giảng cũng được đâu. Và khi mà hiểu được, quý vị hiểu được rồi là quý vị nắm chắc cái cây thước của quý vị rồi, đo chuyện đời, đo chuyện đạo, chuyện tu hành, cái đó là mình cứ đi đến cái con phước đức càng đề cái con như thế.
Ngoài lìa ngoài cái hình tích vượt hẳn tai mắt, nói tới cái chân tánh, nói cái Như Lai, nói tới cái gì vượt ngoài lìa hình tức, nó không còn nữa, nó không còn tròn hay là dài ngắn vuông tròn, nó không còn là xanh vàng đỏ trắng nữa, nó lìa hết tất cả màu sắc hình tức. Các ông là Đức Phật chỉ chung cho chúng sanh đó, các ông nếu chạy theo nhan sắc để thấy hình dung, thấy Đức Phật có tung tung quá, nó chính ngài A Nan. Thôi bây giờ mình nói thì ngài có thị hiện thì mình cũng cứ nói đi. Chính ngài A Nan vì nhận cái thân của Đức Phật đó, 32 tướng mà xuất gia là vì cái âm thanh sắc tướng, cho nên ngài phải bị. Đó là mình nói. Còn cái chuyện ngài thị hiện không có nói chuyện gì khác, nhưng mà đây trên văn tự mình nói gì đó. Nên nếu mà ngài nhận cái Phật tánh của Đức Như Lai mà ngài tu á thì ngài đâu có gặp đó. Là tại vì ngài nhận âm thanh sắc tướng, cho nên cái âm thanh sắc tướng sắc thế không phải trở lại
phải khổ thời gian.
Hoặc nghe theo tiếng dạy, hoặc nghe theo tiếng dạy, chạy theo âm thanh, dùng hai yếu tố này để tìm chân tánh của ta, thì những người ấy cắt nơi sắc không thấy Phật, bỏ hẳn con đường chánh, hướng ngoại để tìm cầu. Đó là tức là tà đạo tà, quyết không thể nào thấy được bản lai diện mục của Như Lai. Như Lai của mình đó, bản lai diện mục là cái mặt thiệt của mình. Cái mặt của mình bây giờ không phải cái mặt của mình đâu, nhỏ ra kia
trung đêm nó khác, già nó khác, nó khác hết á. Còn cái bản là cái gì, cái mặt việc của mình, cái nào không thể nào diễn tả được đâu. Cái mặt này mới mặt việc của mình không, cái này nó thuộc về do nó tứ đại tạo lên. Còn việc đó, cái bản la diện mục của mình là mình phải ly tất cả tướng, phi tất cả tướng. Thì cái đoạn này để nói rõ là tại vì mình chạy theo những người kêu là ở đây nói nè, nghe theo tiếng là chạy, cho nên lời mình, lời pháp mình nghe, kinh mình đọc tụng là để cầu hiểu cái nghĩa lý. Khi mà mình hiểu cái nghĩa lý được rồi á, thì cái vấn đề nghe cũng dẹp đi, vấn đề kinh kệ cũng để một bên đi. Chứ còn kinh kệ là để giúp cho mình lúc đầu mình chưa có vững, cũng như mình chưa có thực nhận đạo lý thế nào, cho nên phải chịu khó đi nghe pháp. Khi mà nghe pháp hiểu rồi thì đừng có cái chấp cái âm thanh sắc tướng đó. Nếu mà ai mà cứ chấp cái âm thanh sắc tướng đó hoài thì suốt đời trở thành cái băng băng sâu á, chứ không phải băng bọt gì nữa rồi, không vô cách ra ngoài. Nhưng mà không có không được, có để nghe để mà thâm nhập bài thơ thâm sâu này. 32 tướng là Như Lai, tức là 32 tướng là Như Lai. Thánh Vương cùng Phật đúng sai lẽ nào? Nếu như mà ông nói là 32 tướng là Như Lai á, thì chuyển lên Thánh Vương cùng với Phật ai đúng ai sai? Không có được. 32 tướng là Như Lai thì đặt rồi. Ông chuyển lên Thánh Vương, ông không có 32 tướng. Tướng tốt là Phật hay sao? Không nên chấp trước, sợ vào đường má. Hay lắm à. Đó. Tướng tốt là Phật hay sao? 32 tướng đó là nhờ cái công của Phật tu nhiều đời nhiều phước, nhất là tu phước, cho nên ngài mới được. Nhưng mà không phải 32 tướng đó là Phật đâu. Nhớ vậy đó. Phật là cái gì nữa? Nó cao siêu sắc triệu lần cái 32 tướng đó nữa nè. Không nên chấp trước, sợ vào đường ma. Phật dạy dùng sắc thấy ta. Nếu mà ai mà dùng sắc mà thấy ta đây là cái ngã đó, cái chân ngã đó. Âm thanh cầu Phật thật là tối tâm. Dùng cái âm thanh để mà cầu Phật, dùng cái sắc để mà cầu người thì càng ngày càng cầu càng tối, càng cầu càng tối, càng cầu càng tối. Tối đây là sao thánh cũng được giải thoát. Cho nên là sao thánh cũng bán mình riêng đâu. Hạng ấy hành đạo muôn năm, không bao giờ thấy chân tâm Phật ra. Hạn ấy dầu cho hành bà muôn năm đi nữa không bao giờ thấy chân tâm Phật. Rồi bây giờ tới cái phần không đoạn không diệt, nói tới cái kim cương tánh á thì không có đoạn mà không có diệt. Ở đời thường cứ bị chấp đoạn chấp diệt đó. Ở trong này nói nè, phần giải đoạn là chấp người chết rồi mất hẳn, chấp trước sự vật trong thế gian không khỏi được tri kiến điên đảo, cho nên ở trong đoạn chấp thường, ở trong đoạn chấp thường, ở trong thường chấp đoạn, cho nên không đoạn không diệt mà vậy đó. Đoạn thường cái gì là hiểu hiểu xong hơn nghe, cái gì là chưa hiểu thì hiểu. Chấp thường mà ở trong cái bài mình học đó là đoạn, đoạn chấp đoạn. Các đoạn có nghĩa là người ta nói rằng sau khi người chết rồi là mất hẳn, mất hẳn, chết rồi không còn nữa, là kiểu chấp đoạn. Thì đương nhiên phải, nếu mà chấp đoạn được thì lại chấp thường được. Chấp thường tất nhiên là sau khi con người chết rồi còn mãi. Như vậy thì bây giờ mình tính sao đây? Hai cái nào mình cũng chỉ có được hiểu cái gì hết. Thì bây giờ phải làm sao mà theo cá nhân này nữa rồi. Đó. Một bên nó có thể người ta cho, từ trước thì khỏi nói, nhưng mà gần đây á, người ta cho những người cắt đoạn đây á, là ở bên duy vật chủ nghĩa. Bởi vì bên duy vật chủ nghĩa người ta nói rằng giàu tu nhân tích đức rồi già đời cũng chết, mà hung hăng bạo ngược có quý lượng quý lượng gì đi thì tổng số cũng chẳng tu du ích, chết đoạn, con người chết là hết. Vì chết rồi hết cho nên có thể con trọng với cha được, học trò giận quánh thầy được, nghĩa là không sợ gì đâu, cái tội phước gì đâu.
thành thử cái chấp này là hại trong thế gian kia.
Sự thật không phải vậy đâu.
Ngược lại, chắc thường nghĩa là như thế nào? Là con người sanh ra là con người, con thú sanh ra là con thú. Bởi vì người ta thấy có khi nào con mèo mà sanh ra chó đâu, hay là có khi nào mà con chim mà sanh ra con chuột nó đâu. Cho nên người ta nói loài nào nó sanh loài nấy, người á, rồi muôn đời sanh cũng trở lại làm người thôi. Thì mới nghe qua thấy nghe như là phải, bởi vì phải người ta mới tin. Thế nếu mà trái là như thế nào? Nhưng mà chúng ta suy luận, dùng cái trí để suy luận cho kỹ. Nếu mà chấp thường, thiệt quả sự mà chấp thường á, thì ngay trong xã hội thực tế này nó cũng bị chướng ngại như thường, bởi vì không có tiến bộ. Thấy không? Ví dụ như bây giờ quý vị là Phật tử tại gia, bây giờ có gắn tịnh tâm tu niệm, có gắn mà học đạo hay là hành thiền đi nữa, thì cuối cùng cũng là Phật tử tại gia không. Còn các vị xuất gia thì dù cho nó tốt chất gì đi nữa, đổi nữa cũng là ông thầy nữa thôi. Hay là có phá tay phạm giới đi nữa, đổi nữa cũng làm được ông thầy. Bởi vì nó thường, thấy không? Vì vậy cho nên không hết, không chuyện hết. Đức Phật nói, vậy thì trong nhà Phật nó là sao? Ai biết? Trong nhà Phật, nói bốn chữ này. Đó, thảm. Thảm bao. Đó, theo cái nghiệp là gì? Cái hành động tạo tác mỗi ngày. Hành động tạo tác mỗi ngày. Mà để lãnh họ cái quả báo, không bao giờ mất. Tùy nghiệp thọ báo, mà cái này nếu mà chúng ta xét cho kỹ, đó là cái chân lý muôn đời. Theo cái nghiệp điều trị con cái á, là trong khi tạo một cái nghiệp á, nó nhiều cái yếu tố ở trong lắm. Đậu một tiếng đồng hồ thôi, một tiếng đồng hồ thôi, đừng có nói cả ngày hay là cả tuần hay là cả tháng cả năm. Tâm niệm mình một tiếng đồng hồ thôi, 25 phút trước hai con người muốn phát tâm đi lên, phải vậy không? À, buổi mà các anh 25 phút kế là thấy sao thì bây giờ phát tâm đi ngọc thiền cũng vậy, tôi đi ngủ cho nó khỏe ngủ 25 phút thôi. Và 25 phút thứ ba, tức là thứ ba đó, thì lại thấy sao con người thôi kêu là gì đó, như là muốn làm một cái chuyện phước gì đó, thấy không? Rồi 25 phút chót ở trong cái giờ đó
lại không chịu làm, không chịu thích, không thích làm, đó mình thấy.